Nam mô A Di Đà Phật. Phàm phu thân mạng vô thường, khi mãn phần thì phải trả về cho vô thường. Người nắm vững pháp niệm Phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh Tây phương Cực Lạc, chứ không còn chết sống trong sáu đường sanh tử luân hồi nữa. Đúng không chư vị? Chư vị nói lời này với mẹ mình, nói lời này với ba mình, nói lời này với ông mình, thì đây là chư vị nói đúng. Còn nói mà chư vị nói thân mạng là vô thường thì thôi kệ mình vô thường, ở vô thường cứ ngồi để ăn được ngày nào ăn, uống được ngày nào uống, có cái gì mình tắm bổ được tắm bổ, rồi chừng nào chết thì chết chứ có gì đâu mà sợ. Ai không chết mà sợ cái sợ gì, còn dữ vậy. Là chư vị tự nhiên đưa mẹ mình ta mình đi chỗ nào không biết, và người ta hồ niệm tới cũng chịu thua. Cho nên một lời nói sai lầm có thể làm phá vỡ mất cả một cái cơ ngơi cứu người vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Cho nên thường thường khi mà đưa tới chỗ nhận thức là chúng ta cố gắng nói cho đúng. Các vị đi hồ niệm, khi mà khai thị phải cẩn thận từng lời nói. Mình vui vẻ, mình đùa giỡn, đó là một cái phương tiện làm cho cái người bệnh giải tỏa cái căng thẳng của họ, chứ không phải đùa giỡn là muốn nói sao nói. Thường thường giỡn cũng có nhiều lúc là cười hì hì giỡn là từ cái mình giả đò này, mình không phải giả đò mà mình làm cho người ta vui đấy, xóa bỏ tất cả những căng thẳng của ta đó, chứ không phải đùa là nói chơi, đùa nói thấy người ta, những người mà không có kinh nghiệm hộ niệm thấy người ta đùa vậy mình nhào vô mình đùa, mình giỡn không phải cái đùa người ta là cái đùa có chú ý, cười cái nét cười người ta là cười có chú ý, cười gì để cái nụ cười này nó tươi đi thì người ta thấy mình cười người ta cũng cười theo. Thấy mình không sợ chết, người ta không sợ chết theo. Thấy mình muốn quyết làm về Tây phương, người ta cũng quyết làm về Tây phương theo. Nó có cái chú ý trong đó. Nhiều khi mới tới thăm một cái ban hộ niệm, tại sao người ta sắp chết mà cái ban hộ niệm tới cứ cười giỡn kỳ lạ như vậy. Người ta đã định nghĩa sai. Khi người ta chết rồi, đáng lẽ là mình khóc thương, phải rơi lệ tha thiết để mà tỏ nỗi thương yêu trước cảnh sanh tử biệt ly, chứ tại sao người ta chết mà lại cười, lại tươi, lại niệm Phật lạ lùng như vậy. Người ta nào dẫn sai rồi, ta đi là sai rồi, ta lấy cái tình thức thế gian mà xử trí trong cái chuyện này rồi. Chúng ta làm đạo Phật vậy là phải y trí bất y thức, là như vậy. Thức là tình thức, trí là trí huệ, dùng trí huệ để mình giải quyết vấn đề đó. Là những người có hiểu được mới hiểu được cái trí huệ của những người hộ niệm, không hiểu được người ta tưởng là mấy người này vô tâm quá, người ta chết mà không chịu khóc, người ta chết mà không cho người ta rơi lệ, người ta khóc mà không chịu cho người ta tới trút nỗi bi thương. Thường thường nó là như vậy. Cho nên người đời có nhiều cái sai lầm, biết chừng đâu những người tu hành mà không biết cái phương pháp hộ niệm vẫn có ý nghĩ sai lầm. Trong một buổi cầu siêu, trong một buổi đưa đám đồ gì đó lên đọc diễn văn, cứ kêu người này lên diễn văn đọc cho thiết là tha thiết, để cho những người mà đưa đám cũng phải rơi lệ mới được thì mới xứng đáng. Hoàng cũng vô cùng đáng tiếc, vô cùng sai pháp, vô cùng mà chúng ta không hay. Bây giờ khi chúng ta hiểu được cái pháp môn hộ niệm rồi, chúng ta thấy rõ rệt chánh hay tà không phải ở cái áo này, chánh hay tà không phải ở người cao người thấp, chánh hay tà ở cái chỗ có hiểu đạo thực sự, hiểu thấu hay không. Đúng không chư vị? Rõ rệt. Người nào được hộ niệm thì thường tắt hơi sớm hơn bình thường. Có không chư vị? Cũng có chỗ này. Yên chí đi, để cho nói với mẹ, mẹ ơi mẹ đừng có sợ lúc nào tắt hơi. Cái lúc tắt hơi bây giờ mẹ có muốn ở lại ở cũng được, mẹ muốn đi sớm đi cũng được, bình tĩnh, tự tại. Chữ tự tại, tùy duyên niệm Phật, chữ tự tại, chữ tự tại giảng hay lắm chứ mày. Người muốn vãng sanh tự tại trước cái cơn chết, tự tại khi nào ra đi, kệ nó không còn. Đừng nghĩ, cứ nghĩ rằng là khi ra đi mình vãng sanh Tây phương Cực Lạc, vững vàng như vậy. thì tự nhiên cái lúc mà ngọt ngọt người ta mừng lên. Lúc mà mệt quá người ta nhất định là mẹ sắp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, con ơi niệm Phật cho mẹ đi. Những người hộ niệm khi mà ta ra đi, bây giờ mẹ sắp ra đi rồi, bây giờ cha sắp ra đi rồi, cảm ơn chư vị niệm Phật đi, tôi đi. Tại sao họ nói được như vậy? Tại vì tâm lực họ mạnh mẽ, tại vì họ quyết chí đi về Tây Phương, họ đã cảm ứng được với đại nguyện của Đức A Di Đà, được Ngài Phán Quang tiếp trợ rồi. Mà không may vô tình bao nhiêu cơn khổ, chỉ cần một cái tâm nguyện như vậy, họ giải quyết một cách gọn lõn. Còn ta thì sợ chết, sợ chết thì không đúng với tông chỉ của Pháp Môn. Sợ bệnh, sợ bệnh thì không đúng với tông chỉ của Pháp Tu. Sợ đi sớm thì mất phần, mất gì đó, mất tiền, mất bạc gì đó. Rõ ràng chư vị còn quyến luyến thế gian này, còn tham ái tới thế gian này, thôi chịu thua, mình đành phải bỏ con đường giải thoát, đi theo con đường cực khổ, bỏ cực lạc đi cực khổ. Không tốt. Không à. Chỉ có sự tự tử mới bị chết sớm hơn bình thường. Còn hộ niệm là giúp cho người bệnh đến kỳ mãn báo thân, biết đường phản sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy? Mình khẳng định rõ ràng là người học Phật không được quyền tự tử. Do ông đã phát hiện ra những người hộ niệm mà bị người bệnh cứ sống hoài, không bao giờ chết hết trơn. Yếu xíu xíu vậy, tưởng là một đêm này đã đi, mà đêm này đêm nọ, tháng này tháng nọ, nó đi thôi. Bác ơi, bác cứ ăn hoài làm sao mà bác vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Thôi xuống cho cái bà cụ đừng ăn để chết sớm. Khui bà cụ đừng có, không ăn rồi ha, rồi mệt quá, đừng uống nước nữa để chết cho sớm luôn. Trời ơi, có những chuyện sơ suất như vậy. Hằng quá, nhiệt tâm quá, nhiệt thành quá, người bệnh cũng nhiệt tâm nhiệt thành quá, ủng hộ luôn. Tôi cũng xin vốn ăn để mà tôi vãng sanh sớm. Nhiều người không biết hoan hô tinh thần này, tinh thần kiên cường, mà người nhà cũng hoan hô luôn. Gặp tôi la mất hồn mất vía luôn. Tôi cũng hoan hô, tôi hoàn toàn không có chấp nhận chuyện này. Hoan hô cái kiểu gì kỳ vậy? Để người ta vững vàng, người ta tính táo, người ta thoải mái, người ta vui vẻ, người ta khỏe mạnh, người ta niệm Phật, người ta ra đi mới là tốt chứ. Để người ta mê man bất tỉnh, đối mà chết, khác mà chết, mà biểu là cái là vãng sanh kiểu gì kỳ vậy? Phải tính táo mà vãng sanh, chứ còn mê man làm sao mà vãng sanh được? Mê man đi theo con đường nào, làm sao biết được mà vãng sanh? Xin thưa với chứ phải hiểu cho thấu chỗ này, cho nên đừng có lầm lẫn. Tại vì giờ đã phát hiện ra những sự lầm lẫn này, mong chư vị không bao giờ. Người ta ở đó một ngày mình làm công đức một ngày, người ta ở một ngày chứng tỏ rằng khi mà ra đi không phải là đơn giản. Tại vì ta là mang cái thằng nghiệp báo, chứ không phải là mang cái thằng ngon lành lắm đâu. Sinh ra vì nghiệp, sống lên tạo nghiệp, chết rồi bị nghiệp nó quần tính queo rau luôn. Rõ ràng đây là một bài pháp. Như vậy thì mới biết cách để cho người ta an nhiên trong cái sự trải nghiệm đó mà người ta vãng sanh. Chứ tại sao lại bắt người ta thêm nghiệp nữa, thêm tội nữa, thêm khổ nữa đi vãng sanh? Làm sao vãng sanh được? Vãng sanh là đi về chỗ sướng, chỗ cực lạc. Tại sao chưa đi bắt người ta khổ trước? Khổ đến nỗi mà người ta khát nước đến nỗi tư xíu luôn, không cho người ta uống. Trong khi chính mình còn phải đem cái bình nhỏ nhỏ để mình trong túi, đúng không như vậy? Mình khỏe mà đi hộ niệm để cái bình trong túi, còn người bệnh thì không cho người ta uống nước. Đi điếu cũng không được đi nữa, đi cầu cũng không được đi nữa. Làm sao người ta chịu nổi, năng lực nào người ta chịu nổi? Có những người hộ niệm mà giữ vậy đó, thiệt lạ quá, bất ngờ, không tốt, không đúng. Người nào được hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, khỏi cần lo sợ gì hết. Đúng không như vậy? Cũng sai luôn. Mẹ ơi mẹ, để anh đạt, anh tới hộ niệm, mẹ chắc chắn sẽ được vãng sanh, đúng không? Không. Mẹ ơi, cái cơ ngơi này là tốt lắm đấy. Anh đạt, anh nọ giúp cho mẹ giải tỏa được nhiều ách nạn. Có gì khổ sở, các vị đó giải tỏa được. Giúp cho mẹ an nhiên niệm Phật, Phật A-di-đà tới cứu mẹ vãng sanh về Tây Phương. Nói vậy là đúng. Chứ đừng nói là tôi hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Chừng khi người ta không đi vãng sanh để tìm cách làm sao cho nó mềm mềm để quay phim, nói là vãng sanh. Có cách làm cho mềm chứ, dò nắng cho đến lên, phải không? Bóp nắng cho đến lên, là nhồi người ta như cục bột vậy. Trong lúc nhồi không quay phim chi, đúng không? Nhồi cho nó mềm rồi quay phim. Làm như vậy không được, không được. Mong chư vị phải hiểu cái gì về thực tế. Người hộ niệm nhờ sự trợ duyên tốt giúp họ có thể giữ được chánh niệm mà được vãng sanh. Câu này đúng không? Đúng. Nhờ sự hộ niệm mà có sự trợ duyên tốt. Mình bây giờ mình ngồi mình đâu có thấy gì đâu. Lúc đó mình thấy lung tung bèn hết rồi. Cũng như nhiều ông nói là đời này có những người giỏi lắm, hay lắm, không biết người ta có thần lực gì, tới người ta gì đó. Truyền tâm ấn cái là tự nhiên là thấy cảnh giới, ôi trời ơi đẹp, ngày nào cũng thấy Phật nói chuyện hết. Bữa đó Phật tới sớm quá, nên Phật tại sao tới sớm vậy, tới trễ trễ chút cái chứ, tại sao tới sớm vậy, làm sao tôi ăn cơm. Thì Phật cũng chấp nhận Phật đi chút, rồi rút ra Phật trở lại. Thế gian làm được những chuyện đó, trong khi chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không làm được chuyện này. Chư Tổ không làm được chuyện này. Mà biết tại sao thì thế gian có những chuyện lạ lùng. Xin chư vị phải cẩn thận, coi chừng. Tâm tưởng sự thành. Một người bệnh hoạn như vậy, tao nhìn thấy gia đình người này bình hoạn như vậy mà gia đình người này khá giả hay bậc tí á. Ồ, bà bác này có 5 cái vòng nó theo, bây giờ không nhờ tôi cứu là chết. Cứu được, tôi cứu được chứ. Biết cái bà nhà bậc tí mà tôi cứu chục lần vậy, một lần 20 triệu. Thì chục lần như vậy 100 triệu rồi. 100 triệu thấy còn nữa, tại mới 100 triệu thì mới có 100 triệu, còn tới bậc tí nữa mà. Tôi làm thêm chục lần nữa. Cứ vậy vậy mà làm thôi, làm sao cùng được. Tôi đi hết rồi đã, tự nhiên người đó hết luôn. Là tại vì khi mình hết thì người ta tin mình, người mình hết thì người ta đi hết, mình đi còn người ta nói còn chứ có gì đâu. Tâm tưởng sự hiện ra mà do người ta một thời gian mất hồn mất vía luôn. Nhất là những người cứ trùng tan đó, tôi dọa 3-4 lần là nhất định không bung ra cũng phải bung ra để mà cứu. Tại vì sợ quá mà. Cha mình chết dìm bắt mình đi, anh mà không lo cái chuyện này là một tháng sau là coi từng thằng này chết, thằng kia chết, thằng kia chết. Sợ quá, sợ mà. Vì sợ chết. Đúng không chư vị? Tại sao không đem cái đó qua bên Mỹ mà nói đi? Tại sao không đem nó qua bên Đức này mà nói coi? Ông thị trưởng, ông Tobias này nè, mai ở nói ông đi. Ông kêu quần nó bắt nhốt lên điệu. Đúng không chư vị? Nếu có trùng thì tất cả chỗ, trên khắp tới chỗ nào cũng trùng. Nhưng tại sao chỉ có một vùng đó trùng rồi? Người bắt trùng thì tầng Nam không có trùng. Có hiểu không chư vị? Hiểu được như vậy chúng ta không thể nào mà lầm lẫn để mà bị cái ách nạn của những người đó, người ta dọa nạt, làm ăn bất chánh. Họ lượm tiền của người ta sau cùng họ có hướng được cái đó không? Hay là cuối cùng rồi mình thấy cái ách nạn của họ. Cho nên mình làm đạo mình phải nói thẳng thắn chứ. Phật không nói chuyện này, tại sao chúng ta học Phật mà không tin lời là Phật, mà tin lời những người khác? Hiểu không chư vị? Ta dọa một vài cái là tất điên, bắt đếm lên liền. Ta nói bây giờ bắt đầu ta bắt thọ mang thái độ nhốt trong cái này cái. Cho nên bây giờ tôi đã nhốt nó rồi mà chị không có đưa tiền ra, tôi cũng mới ra là chết, là có những cái huệ mạng của chị bị nhốt này rồi. Mình cứ ngày nào cũng sợ nhốt, sợ nhốt. Đúng nào mình bị nhốt thiệt, nằm ngủ thấy nhốt nào bị nhốt, bị tù hết. Bằng ngày nghỉ như thế nào, đêm mơ mộng như vậy. Trong kinh Phật nó rõ rệt. Có gì đâu. Người ta dọa là mình sợ. Sợ là cứ thấy là cứ ban đầu không có, nhưng mà có thực. Nhưng sao có thực? Là tại vì tâm nghĩ như vậy mà sinh ra như vậy. Bây giờ tâm thiện lành đi, tâm vững vàng đi, tâm an trú trong câu A Di Đà Phật đi. 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho mình. Đâu ai trên thế gian này mà dám cưỡng rào được 25 vị Bồ Tát đó. Ta không hiểu, tin không vững, thành ra chúng ta bị hại. Okay. Người nào được hộ niệm, nếu không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ít ra cũng sanh lên một cánh trời hướng phước. Đúng không như vậy? Ai nói đúng? Câu này sai. Không bao giờ mà tôi cho tôi tới hộ niệm, nếu mà bác không được vãng sanh ít ra bác cũng sanh lên trời. Tôi nói thẳng, chính người hộ niệm đó chưa chắc sau này được sanh lên trời. Đừng nói để nói do tôi hộ niệm mà được sanh lên trời. Mình có quyền lực gì mà đưa một người lên sinh lên trời? sinh lên trời cũng do là do cái nhân duyên của họ, do cái phước báo của họ, do cái đường tu hành của họ. Chứ mình có cái khả năng nào mà đưa một người đi lên trời? Họ muốn lên trời thì họ phải làm thiện làm lành. Lúc ra đi họ phải nghĩ chuyện thiện lành thì may ra họ mới được vãng sanh lên trời. Lúc ra đi họ sợ, cứ trong cắm đầu họ lú vô đồng cái gì đó, trong địa ngục thì thôi chịu thua chứ làm gì được. Tất cả đều do người ta hết trơn. Không thể nào mà chúng ta cứ nghĩ sai lầm mà đưa ra những cái ý niệm sai lầm, nhiều khi chúng ta làm sai pháp không tốt. Người được hộ niệm ra đi lưu lại tướng lành tốt đẹp, nếu không được vãng sanh Tây phương cực lạc thì cũng có thể sanh về cõi lành hưởng phước, đúng không? Câu này mới là đúng đấy. Khi mình hộ niệm cho người ta mà ta lưu lại tướng lành tốt đẹp vô cùng, sắc tướng rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhìn sắc mặt họ tươi cười, giả sử họ có cái gì sơ suất, họ không được vãng sanh Tây phương cực lạc thì ít ra họ cũng lên một cảnh trời, trở về tam thiện đạo để hưởng phước. Đúng đấy. Điều đó là cái điều mà chúng ta có thể xác định. Chứ không phải là được hộ niệm là được vãng sanh lên trời, được hộ niệm không được vãng sanh để được lên trời. Không phải. Có nhiều cuộc hộ niệm thất bại. Có nhiều cuộc hộ niệm thất bại. Chứ không phải hộ niệm là 100%. Không phải như vậy. Chính người mình phải chịu trách nhiệm lấy tương lai của chính mình. Chính người mà bệnh đó phải quyết lòng đi về con đường thiện lành. Trong những con đường thiện lành tối ưu nhất, vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất chính là vãng sanh về Tây phương cực lạc. Vì về đó thì không còn sanh, không còn tử, không còn lo cái gì nữa cả. Chỉ một bậc như vậy đi thẳng về con đường thành đạo, chỉ đi thẳng về thành tựu đạo quả, không lo nữa. Còn ở cánh nào cũng phải lo hết. Người được hộ niệm nếu tự mình không đủ tín nguyện hạnh thì không được vãng sanh, nhưng có thể kết được duyên lành Phật pháp. Câu này đúng không? Đúng đấy. Anh không đủ tín hạnh nguyện, tôi khuyên anh tin mà anh không tin, tôi khuyên anh nguyện mà anh không nguyện, tôi khuyên anh niệm mà anh cứ nằm ì đó anh không niệm, thì dẫu cho anh không được vãng sanh Tây phương cực lạc thì cũng kết được duyên lành với Phật pháp, rồi trong những kiếp sau, đợt kiếp sau tự lo lấy. Điều này là đúng. Chư vị tới đây tu hành, nếu chư vị không được vãng sanh thì chư vị cũng kết được duyên Phật pháp. Chúng tử A Di Đà Phật cũng có trong tâm của chư vị. Một đời kiếp sau nào đó, khi nào có duyên, tự nhiên chư vị gặp lại câu A Di Đà Phật, tính ngộ mà niệm Phật, cầu sanh Tây phương cực lạc. Đúng. Chứ không phải là chư vị tới đây niệm Phật là tất cả những người này đều được vãng sanh Tây phương cực lạc. Không phải. Chư vị có quyết lòng làm cho được tín nguyện hạnh đầy đủ vững vàng trọn vẹn trong lúc chư vị xả bỏ cái túi thịt này hay không, đó là tự mỗi người phải quyết định lấy, tự mỗi người phải trả lời lấy câu này. Cho nên rõ ràng hộ niệm là chỉ là một pháp tu. Chư vị tu xen tạp, sau cùng khi nằm xuống chư vị cứ xen tạp những cái khác, tìm những cái đường khác mà đi, thì chư vị chỉ lấy cái công đức tu hành này trở nên là một cái chúng tử ở trong A Lại Gia Tức, vĩnh viễn không bao giờ mất được. Còn khi nào mà nó bừng lên, khi nào nó ngộ ra, khi nào nó tức lên là cái chuyện khác. Một đời, hai đời, trăm đời, mười đời gì đó, một vạn kiếp gì đó tôi không biết. Cho nên cũng là một người tu mà chỉ cần gieo được một chút bước duyên lành, cũng là một người tu mà người ta được vãng sanh Tây phương cực lạc hoàn toàn ở tại mỗi người chúng ta. Phật không có quyết định chỗ này. Nên nhớ cho kỹ chứ vậy. Phật không quyết định chỗ này. Mình sới, mình tham chấp cái gì đó, chạy theo thế gian, tất cả những công đức này nó trở thành là phước báo trong đời sau. Và cái chủng tử vẫn còn ở trong A La Gia Tức. Cho nên thường thường có nhiều người nghe các vị hòa thượng nói là một câu A Di Đà Phật qua tai thì Bồ Đề, chủng tử Bồ Đề vĩnh viễn kiên cố không bao giờ mất. Mình tưởng vậy là ngon, không ngon đâu. Chúng tử Bồ Đề kiên cố không bao giờ mất, lưu lại trong tâm này. Nhưng mà nó lưu tới 1000 kiếp sau lận mới thức dậy lắm. 1000 kiếp đó chư vị ở đâu, chư vị làm gì, có còn 2 chân hay là 3 chân hay là 4 chân hay là giống như con nít tới 50-60 chân, phải không chư vị?
hay là con cá nó có cái vây trên mình, nó có cái vây nó quấn quanh dưới nước, nó ở bờ không được. Chỗ nào không biết, đúng không? Chính vì mà cái con cá đó mà nó thức tỉnh được thì nó được vãng sanh, mà nó thức tỉnh được thì nó thành con cá bị người ta câu, ta bắt, thế giờ ta sao ta nói ăn mất, rồi tiếp tục đau khổ như vậy, cứ đời này đời khác mà đi, đúng không chư vị? Phải hiểu rõ, chúng ta rõ cái chuyện này để mà lợi dụng ngay cơ hội này mà chúng ta đi, còn không thì chịu thua. Ngay cái chân tâm chúng ta là một chúng tử A Di Đà Phật, là một chúng tử Phật, là một vị Phật, mà chúng ta vẫn bị chìm trong những cái thân đó, thân sanh tử luân hồi đó, thân súc sanh đó, thân ngạ quỷ đó, thân địa ngục đó. Dẫu là ở dưới địa ngục, trong cái chân tâm đó vẫn có ông Phật trong đó đó, mà thoát ra không được làm sao đây, bị mê trong đó làm sao đây, bị dìm mãi trong đó làm sao đây, không ai vớt lên làm sao mà nó phát quang được. Thì cái phương pháp hộ niệm là ta vớt lên. Vớt lên bằng cái gì? Bằng cái nguyện lực của chư vị, bằng cái tín tâm của chư vị, người ta cúng cố cái đó, chư vị làm được, chư vị vãng sanh. Chư vị làm được thì đành phải chịu thua, không ai cứu được. Người không tin tưởng Phật Pháp, không làm theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm, nhưng hễ hộ niệm vẫn có thể được vãng sanh, đúng như vậy? Sai. Không theo họ được, mời họ tới hộ niệm làm gì? Cho nên có những trường hợp mà người, tại vì người đời người ta không biết mà, anh Đạt ơi, mẹ của tôi sắp chết trong trong bệnh viện rồi, mời anh tới hộ niệm giùm cho mẹ tôi vãng sanh. Mẹ chị hồi giờ có niệm Phật? Dạ không. Chị hồi giờ có niệm Phật? Dạ không. Như vậy thì làm sao tôi vãng sanh? Thì lúc mẹ tôi sắp chết thì chư vị tới niệm vài câu A Di Đà Phật tốt rồi chứ. Cái tốt đó là cái tốt nào đó, tôi không biết làm cách nào mà vãng sanh đây. Người ta tưởng là mình tới mình hộ niệm như vậy là chắc lại cứu người ta nhiều lắm. Không, đúng không? Phải nhớ cho kỹ, phải dặn cho kỹ. Đây là cái nhận thức cụ thể. Mình phải lo trước chứ, mình phải dặn dò con cái trước chứ, mà phải bỏ đi những cái gì mà mình vướng mắc đi chứ, phải không? Chứ tôi mới ra có một lần giữ âm đi hộ niệm mà vì kẹt rồi lỡ hứa rồi, không biết làm sao. Là tại người con rất là tha thiết, cả gia đình đều tới gặp tôi. Mà trước khi ra đi, mình khi mà nhận rồi đấy thì nó nói, xin bây giờ cái lời cuối cùng tôi xin thưa với chư vị, nếu mà mẹ tôi có chửi có la chư vị cũng thông cảm, tại vì hậu dù mẹ tôi không tin. Mà bây giờ mình lỡ rồi, mình thấy tội quá, mình nghe ta tới, ta nói nhiều lần quá, thì mình cũng đã nhận. Tới ở trong bệnh viện đã đưa vào cái chỗ mà để chờ chết rồi. Nhìn mình thấy mặt mình mặc đồ mà Đạt không có phải là giống như đó. Kêu con gái tới, mày mặc cái đồ gì mà như ma, như quý vậy? Mà thực ra là chửi con gái, mà thực ra là chửi mình đấy. Nên mày mặc cái đồ gì như ma, như quý vậy mà tới bên tao? Ôi trời ơi, chư vị nghĩ coi làm sao mà có thể cứu được đây? Lỡ rồi, bây giờ làm sao? Mình phải làm, phải rồi ráng. Bây giờ không, thực ra không dám khai thị bà cụ đó luôn. Tại vì nhà nó rất là, bà cụ tôi bướng lắm. Ai mà dạy đời bà nói khi nào là bà chửi trước mặt ấy. Thành ra mình lỡ rồi. Hố, đúng rồi. Những lúc mà chư vị tướng là ông không bị hố sao? Không bị hớ hên sao? Không bị sai lầm sao? Những đồng điên này kinh nghiệm vô cùng. Chừng tới đó rõ ràng bà cụ sắp chết rồi. Ngày hôm sau bà chết. Chết rồi cái, bây giờ nói thôi chư vị niệm Phật tôi không biết sao. Cái chết rồi kêu tới. Kêu tới cùng hộ niệm, cũng phải niệm Phật. Niệm Phật cho được 8 tiếng để mà gieo được chút duyên này, hai chút duyên đó. Chứ làm sao mà bản sanh tại địa phương được. Một người không tin. Một người cũng thấy mặc áo tràng này đó, mặc áo ngon ngon đó. Tới hộ niệm, thế tụi bay mặc cái đồ gì á? Thế tụi mà kêu con gái tới là tụi mặc cái đồ gì mà như ma, như quý vậy? Cũng ý ra cũng có lịch sự, không có chí thắng mình đó chứ. Phải không như vậy? Đó, chứ ông cũng bị những cái chướng nạn vô cùng. Có những lần chứ ông đi hộ niệm mà cái người con trai trong gia đình đó, rút cái cổng, cái cây thiệt to như này dài của cái rống, cái cổng mà cài cái rống tụi bò đó, rút ra đứng thế này này, tụi bay mà tới đây hộ niệm tao phan gãy cẳng. Gì đâu mà thế mình đi tới cái làng đó có một người ở đó thì ban niệm mời mình tới ban niệm, thì người con rút cái giống như mọi đứa nước rồi, tụi bay mà tới hồi tới niệm Phật tao phan gãy cẳng, thôi chịu thua. Có một lần nữa, đây là dòng kể cho chị những cái chuyện tích mà chị ông đi hộ niệm nữa. Thì đi hộ niệm như vậy thì có một cái người em cái bà cụ là cái bà mà bệnh đó. Nói tại sao cái đạo gì mà la cái lông như vậy? Tôi khóc cho mẹ cho chị tôi mà không cho. Tôi tới tôi ăn uống mẹ chị tôi mà không ổn cho. Các cái chư vị mà cái đạo gì mà đạo kỳ cứ bắt mẹ chị tôi mới chết. Tôi giờ tôi thương mẹ tôi không cho tôi khóc hả? Ông rút cái gậy gậy là cái ông đó ông què cẳng rồi. Ông lượng ông nhờ cái gậy đó ông cháu chạy ông rút cái gậy gậy ông giết ông quánh mình. Ông là một ông rút cái gậy ra ông còn cái một chân làm sao ông chạy được đi. Ông làm sao chạy được chứ nữa. Cho ông chạy 10 thước là ông ngồi hồi ông đứng luôn thở thôi chứ làm gì. Mình đâu có sợ đâu. Mình ngon mà. Đơn giản như vậy là kệ ông. Ông nói kệ ông. Rồi để kêu gia đình tới giải quyết sao giải quyết. Chứ bây giờ làm sao? Tôi đâu có ngon lành gì. Đúng không chưa vậy? Nó có nhiều mối chuyện lắm. Nhưng là mình đi hộ niệm mình quyết tâm cứu người, mình đừng có lấy cái đó là phiền não. Đó là cái kinh nghiệm. Tại người ta không biết mà không hiểu mà. Tại vì quýt mình là phải. Tại cứ không biết người ta, mẹ người ta, cha người ta, chị người ta chết không à. Người ta cứ bắt mẹ người ta chết sớm. Sai lầm. Vô cùng sai lầm. Họ sai lầm kệ họ, mình sai lầm thì thôi. Đúng không chư vị? Rồi. Chính người bệnh không tin tưởng, không tự thực hiện đúng quy luật vãng sanh thì dù được hộ niệm cũng không thể vãng sanh đâu. Đúng không chư vị? Cho nên chư vị mà mời anh Đạt, mời anh Hòa tới hộ niệm, chư vị phải lắng nghe những lời hướng dẫn của người ta nha. Phải lắng nghe lời khuyến khích người ta nghe. Người ta nói sao mình cũng làm vậy nha. Chứ đừng nói tôi dối hơn anh dạy tôi chi vậy. Chư vị không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại vì chư vị mà rời cái ban hộ niệm ra thì oan gia trái chủ tới dạy đời cho chư vị đấy. Dạy đời cho chư vị đấy. Hướng đạo cho chư vị đấy. Khổ lắm, không. Không phải giỡn đâu. Người nào được hộ niệm thì được hết bệnh, đúng không chư vị? Không đúng đâu. Người được hộ niệm nếu phần số chưa mãn nhưng nhờ tín nguyện hạnh vững vàng mà bệnh khổ dễ được bình phục. Đúng chưa vậy? Nhờ tín hạnh nguyện đầy đủ, nhờ Phật gia trì, biết đây là đúng là một hành giả vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên chư Bồ Tát gia trì cho. Nhiều khi cơ cơn đau đó mình cũng hết. Người thế gian mình làm cho mình hết đau dễ dàng thì Bồ Tát làm cho mình hết đau này cũng dễ dàng lắm. Người ta giúp cho mình. Người thế gian dùng với một cái chất thuốc tích vào một cái là hết đau liền. Các ngài đó không cần dùng cái đó. Các ngài có thể dùng những cách vô cùng tuyệt vời, các ngài làm cho chúng ta trầm cơn đau, thấy cơn đau không còn nữa. Chúng ta an nhiên tự tại là do sự gia trì. Chứ vì tin tưởng thì được gia trì. Chứ còn cái Bồ Tát ơi, Bồ Tát cho con hết đau, Bồ Tát cho con hết đau. Đây là một người sợ đau thì làm sao mà sợ đau đi về Tây Phương được. Một người sợ bệnh thì làm sao đi về Tây Phương được. Lúc sắp chết mà còn cứ nghĩ chừng bệnh, không chịu nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, làm sao đi về Tây Phương Cực Lạc được. Là một điểm sai lầm. Vững vàng thành tâm tin tưởng, vững vàng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, càng đau càng vững lên để nghĩ rằng mình sắp sửa trở về Tây Phương. Đây là những người theo đúng tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Theo đúng tông chỉ Tịnh Độ Tông, hành tín hành nguyện đầy đủ, tự nhiên có Phật được gia trì, tự nhiên có chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì, tự nhiên có chư Bồ Tát gia trì. Người ta không cần dùng cái chất một phin một đồ gì hết, không thuốc thang gì trớn mà mình thoải mái vô cùng. Tại vì cái thần lực ngay tuyệt vời hơn ta, đúng không? Phải nhớ cho kỹ, đó là do sự cảm ứng. Chứ không phải là chúng ta cứ Bồ Tát ơi, Bồ Tát cho con được hết bệnh, đừng có đau nếu con niệm Phật giỏi. Niệm như nguyện như vậy là nguyện sai. Tự mình tách rễ ra được khác, chúng ta mất vãng sanh. Đành phải chịu thua. Người được hộ niệm nếu thành tâm cầu hết bệnh thì mới hết bệnh được. Đúng chưa vậy? Ai nói đúng? Rất nhiều người khi mà bệnh xong rồi là cầu thuốc tiên, thuốc thánh, thuốc thần thì uống cho hết bệnh. Có nhiều người đã bưng cái chén nước để lên bàn, Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên Phật phóng quang vô đây cho con uống hết bệnh. Thực ra thì cái ly nước mà để trên bàn thờ, mình tụng kinh niệm Phật rồi, tự nhiên quang quanh hoặc cảm ứng người đó, cái nước đó tốt lắm. Đúng, tại nước đó cũng cảm ứng, mình uống nước đó tốt, bổ phê lắm. Chứ còn mình nguyện cầu cho Phật phóng quang rồi cho uống hết bệnh, nó lại là chuyện khác nữa. Tức là cái nguyện cầu của mình không phải là nguyện cầu đi sớm về Tây Phương, mà nguyện cầu cho Phật cứ cho mình còn uống cho hết bệnh, cho còn khỏe, còn làm việc cho có tiền có bạc lợi lộc, hoàn toàn là chuyện khác. Cho nên chánh hay tà ở tại cái tâm này. Chứ chưa chắc mình mặc cái áo này mà lên niệm Phật mà là chánh. Mà nhiều khi mình nguyện cầu sai, mình đi đường sai. Chánh tà ở tại tâm này, không phải ở hình thức. Đúng như vậy, rõ rệt đấy. Chứ đừng có nghĩ cái ngày nào cũng niệm Phật mà mình chánh, không phải đâu. Có những điểm sai lầm đó. Khi bệnh xuống đi, tại sao con ngày ngày con niệm Phật, ngày ngày con niệm Ngài mà Ngài để con bệnh như thế này? Có Phật nào để chúng ta bệnh? Mà cứ nói tại sao Ngài để cho con bệnh như thế này, làm sao con niệm Phật được? Một cái câu trách Phật, trách trời mà không trách ngay cái mình làm sai trong quá khứ. Rõ ràng mình đã đi sai, đúng không? Chứ việc nghĩ thì dù ông nói có đúng không? Phải nhớ chứ kỹ, cái nào đúng mình mới đúng, cái nào sai mới sai.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.